Dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Bảo Ngọc và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đã bước vào tháng cuối năm, việc đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công đang là yêu cầu đặt ra với các bộ ngành địa phương và từng chủ đầu tư. Tuy nhiên hiện nay, đầu tư công từ nguồn vốn vay nước ngoài có tỷ lệ giải ngân rất thấp và hiện tượng các đơn vị xin trả vốn đang gia tăng. Thực trạng khó khăn vướng mắc và giải pháp thúc đẩy đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài là nội dung được đề cập trong chuyên đề của Dòng chảy kinh tế hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe một số kết quả giải ngân đầu tư công vốn vay nước ngoài được Bộ Tài chính cập nhật mới đây.
Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn nước ngoài được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm là 34.800 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9 năm nay, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn nước ngoài xuống còn hơn 34.580 tỷ đồng. Nhưng đến nay, các bộ, ngành và địa phương thực hiện phân bổ kế hoạch vốn chi tiết và nhập dự toán trên hệ thống thông tin kho bạc và ngân sách gần 32.450 tỷ đồng, đạt gần 94% kế hoạch.
Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, kiểm soát chi đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài theo kế hoạch vốn năm 2022 của các bộ, ngành và địa phương đến hết tháng 11 năm nay đạt hơn 11.850 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch. Theo đó, lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài 11 tháng đạt hơn 9.000 tỷ đồng, bằng 26% kế hoạch năm. Trong đó, giải ngân của các bộ ngành đạt 35%, giải ngân của các địa phương đạt 21%.
Đến thời điểm 30 tháng 11 năm nay, Bộ Tài chính nhận được đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA của 8 trên 13 bộ ngành với tổng số vốn đề nghị giảm là gần 3.680 tỷ đồng. Có 35 trên 59 địa phương đề nghị giảm với tổng số vốn hơn 8.800 tỷ đồng. Cũng tính đến 30 tháng 11 năm nay, có 54 địa phương và 10 bộ có tỷ lệ giải ngân dưới 50%, trong đó còn 6 bộ và 4 địa phương có tỷ lệ giải ngân 0%. Chỉ có 3 bộ và 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 50% kế hoạch vốn.
Trong tổng số 294 dự án và tiểu dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn nước ngoài năm 2022, đến nay có 114 dự án chưa giải ngân, chiếm 18% kế hoạch vốn. Có 47 trong số 294 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 20% kế hoạch vốn, 59 dự án giải ngân trong khoảng từ 20 đến 50% và 74 dự án giải ngân hơn 50% kế hoạch.
Theo thông báo của Bộ Kế hoạch và đầu tư công nguồn vốn nước ngoài thuộc kế hoạch vốn năm 2021 được kéo dài sang năm 2022 là hơn 5.320 tỷ đồng. Đến hết tháng 11 cũng mới giải ngân được gần 24%, trong đó tại bộ ngành đạt gần 29%, tại địa phương đạt 21%. Trong đó đến 30 tháng 11 mới chỉ có 4 trên 5 bộ và 15 trên 39 địa phương có số giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vay nước ngoài đang quá chậm cho thấy cần phải rà soát các vướng mắc và nhất là làm rõ các nguyên nhân để có giải pháp hữu hiệu đẩy mạnh giải ngân trong tháng cao điểm cuối năm này. Nếu các bộ, ngành địa phương không có những biện pháp kịp thời dẫn đến việc lặp lại tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, nhất là từ vốn vay nước ngoài như các năm trước đây, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của giai đoạn trung hạn 2021-2025.
Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài thấp chủ yếu xuất phát từ các vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án, dẫn đến không có khối lượng hoàn thành để làm thủ tục giải ngân. Qua tổng hợp thống kê, ông Võ Hữu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thuộc Bộ Tài chính cho biết.
Thì vướng mắc chủ yếu là trong tổ chức thực hiện các cái dự án. Dự án chậm triển khai các công tác sẵn sàng cho đầu tư như giải phóng mặt bằng, tái định cư, rồi thì vướng mắc trong các khâu như là thiết kế cơ sở, thẩm định, phê duyệt, trong đấu thầu và trong thực hiện các hợp đồng với nhà thầu. Bên cạnh đó thì cũng nhiều dự án lúng túng trong quá trình thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, sử dụng vốn dư, điều chỉnh hiệp định vay. Trong 11 tháng đầu năm 2022 thì có 22 dự án xin điều chỉnh hiệp định vay, 18 dự án vừa điều chỉnh chủ trương đầu tư vừa điều chỉnh hiệp định vay.
Có một nguyên nhân do đặc thù của dự án sử dụng vốn ODA hoặc vay ưu đãi nước ngoài làm chậm trễ tiến độ giải ngân như vướng mắc liên quan đến nhà tài trợ là Ngân hàng Thế giới áp dụng phương thức giải ngân theo kết quả. Vướng mắc do chậm nhận được ý kiến không phản đối của nhà tài trợ hoặc ý kiến chấp thuận của nhà tài trợ đối với hồ sơ mời thầu, hồ sơ thanh toán vốn. Nhưng bên cạnh những nguyên nhân đặc thù này thì cần tập trung khắc phục sự chậm trễ trong triển khai dự án. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đề nghị.
Liên quan đến cái việc chậm tiến độ thực hiện dự án một số cái gói thầu, đặc biệt là gói thầu trên dự án tuyến đường sắt Nhổn Ga Hà Nội thì có gói thầu công trình kiến trúc depo tại điểm Nhổn của nhà thầu Hancock trực thuộc Bộ Xây dựng triển khai thực hiện. Rất là mong Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ và chỉ đạo với nhà thầu Hancock sớm khắc phục các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh triển khai thực hiện đối với gói thầu này. Đây là một cái điểm mấu chốt để triển khai thực hiện dự án cũng như là đưa tuyến trên cao của tuyến đường Nhổn Ga Hà Nội vào hoạt động trong tháng 12 của năm 2022. Thực ra trong tình hình thời điểm hiện nay đơn giá định mức thì việc các nhà thầu cũng chậm triển khai thực hiện dự án thì cũng gây rất nhiều khó khăn đến cái việc thực hiện dự án của thành phố Hà Nội.
Thực tế nhiều bộ ngành cũng đã nhìn nhận những vướng mắc có thể chủ động khắc phục để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư. Đó là các dự án vẫn đang ở giai đoạn hoàn tất thủ tục về đầu tư xây dựng, về di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng. Các dự án đang trong quá trình điều chỉnh chủ trương đầu tư, chưa xong điều chỉnh hiệp định vay thì cần gấp rút hoàn tất các thủ tục này để thực hiện dự án và giải ngân trong năm nay. Trường hợp có khả năng hoàn thành các thủ tục để đầu tư, cần tập trung dứt điểm để hoàn thành. Trường hợp không khả thi thì rà soát và đề nghị điều chỉnh kế hoạch thực hiện và kế hoạch vốn trong năm 2023. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải cho biết.
Các cái giải pháp mà có thể giải ngân được toàn bộ 100% vốn thì như cam kết của các ban quản lý dự án và chủ đầu tư ấy, thì chúng tôi đối với những dự án mà đang triển khai ấy, thứ nhất về công tác xây lắp để có khối lượng giải ngân thì tập trung chỉ đạo nhà thầu tư vấn giám sát để đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng để giải ngân thanh toán. Thứ hai là sau khi mà hoàn thành với các cái khối lượng xây lắp thì tư vấn giám sát cũng nhà thầu khẩn trương hoàn thành các cái thủ tục nghiệm thu thanh toán, xây dựng hồ sơ để có thể giải ngân thanh toán cho dự án. Đối với cái dự án chuẩn bị thì đẩy nhanh công tác thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu để có thể tạm ứng được hợp đồng.
Đặc biệt, Bộ Tài chính lưu ý các chủ đầu tư cần hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi kho bạc nhà nước để kiểm soát chi ngay sau khi có khối lượng hoàn thành, khẩn trương làm thủ tục giải ngân với các khối lượng đã được kiểm soát chi, không để tồn đọng. Số liệu từ kho bạc nhà nước cho thấy tỷ lệ giải ngân mới được 26% kế hoạch, trong khi con số kiểm soát chi của kho bạc là 34%. Cho thấy còn 8% đã được kho bạc kiểm soát chi nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục rút vốn. Đây là sự chậm trễ không đáng có mà chủ đầu tư để dồn thanh toán vào cuối năm sẽ gây áp lực ách tắc cho công tác thanh toán của các đơn vị kho bạc. Về phía Bộ Tài chính, Thứ trưởng Võ Thành Hưng khẳng định.
Chúng tôi sẽ cam kết phối hợp với các bộ ngành địa phương để xử lý các vướng mắc, tham gia ý kiến với các bộ ngành địa phương, rồi xử lý các vấn đề liên quan đến nhà tài trợ. Làm sao để hỗ trợ tốt nhất cho các bộ ngành địa phương đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân. Chúng tôi hy vọng rằng từng bộ, từng cơ quan trung ương, từng địa phương sẽ nỗ lực quyết tâm để mà giải quyết các khó khăn vướng mắc, giải ngân vốn đầu tư công nói chung và cái vốn ngoài nước ODA vay ưu đãi của năm 2022 mức cao nhất, tạo động lực cho kinh tế nước ta tiếp tục hồi phục và phát triển nhanh, bền vững.
Theo quy định, các dự án đầu tư công còn thời gian đến cuối tháng này để đẩy mạnh tiến độ triển khai, có khối lượng hoàn thành để nghiệm thu, sau đó còn thời gian đến hết tháng 1 năm sau để hoàn tất hồ sơ thanh toán và giải ngân. Đặc biệt, Tết Nguyên đán năm 2023 nằm ngay trong tháng 1, nên khoảng thời gian càng eo hẹp hơn các năm khác. Do đó, Bộ Tài chính khuyến nghị các chủ đầu tư cần nỗ lực hoàn thành sớm các khâu để giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn vay nước ngoài sẽ đạt kết quả cao nhất.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài đến nay tiếp tục chậm trễ và gia tăng tình trạng các bộ ngành địa phương xin chuyển trả vốn. Điều này cho thấy bài học về chất lượng chuẩn bị dự án và quyết tâm triển khai dự án. Theo Bộ Tài chính, không thể tiếp diễn tình trạng này trong việc bố trí vốn và thực hiện dự án đầu tư.
Tại hội nghị trực tuyến với Bộ Tài chính về tình hình giải ngân đầu tư công từ nguồn vốn vay nước ngoài được tổ chức ngày hôm qua, nhiều địa phương đã nêu lý do xin được chuyển, trả vốn hoặc kéo dài thời gian thực hiện sang năm sau khá đặc biệt.
Đơn cử như một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm nay thì nhận định giải ngân 100% vốn ODA, nhưng hôm qua đã xin trả lại 1/3 tổng vốn đã được giao. Lý do là hồi tháng 6 lập dự án thấy rất khả thi và khả quan, nhưng sau đó triển khai dự án thì không nhận được sự ủng hộ của người dân, nhà thầu thì bộc lộ năng lực yếu kém, xin tỉnh cho cắt hợp đồng. Hoặc một tỉnh miền núi phía Bắc báo cáo khó khăn trong giải phóng mặt bằng nên xin kéo dài thời gian thực hiện dự án. Nhưng lý do mong được thông cảm này thật khó để cảm thông. Do đó, ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, nhìn nhận.
Có đến 36,1% xin hủy vốn và đã có 18,03% là giải ngân bằng không, có nghĩa là không có khối lượng. Có nghĩa là hai con số này 54% rồi, tức là hơn một nửa đã là không có bàn đến cái chuyện có cái khối lượng không để mà giải ngân. Chưa bàn câu chuyện là vướng mắc ABC gì đây cả. Mà câu chuyện nó nằm ở dự án có khó khăn về mặt thủ tục, kể cả thủ tục ban đầu, kể cả thủ tục điều chỉnh. Và thứ hai là gì? Việc giao vốn đó nó có sát với cả tình hình địa phương không? Với cả dự án không? Với bộ không? Vì nhiều bộ, nhiều địa phương cũng còn có những cái không biết phân bổ vào đâu và phải hủy, không có địa chỉ. Thứ hai là đã có địa phương đã phải phân bổ đến cả những dự án chưa ký hiệp định. Thì vấn đề không phải là nhu cầu mà những vấn đề là nhu cầu đó phải thực tế.
Rõ ràng, có rất nhiều điều cần nói về chất lượng chuẩn bị dự án đầu tư công hiện nay, nhất là với các dự án có nguồn vay nước ngoài, với những yêu cầu giải ngân vốn khắt khe của nhà tài trợ. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Diệu Trinh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu thực tế, nhiều địa phương vẫn có nhu cầu đầu tư lớn từ dự án ODA.
Thì đến ngày 24 tháng 11 năm 2022 thì chúng tôi cập nhật trên cơ sở tờ trình của các địa phương thì cái số xin điều chỉnh giảm là 12.803 tỷ đồng của 5 bộ và 47 địa phương. Thế tuy nhiên có ý kiến là như vậy là các địa phương không có nhu cầu về vốn ODA thì cái số đấy lại không phải. Về địa phương, theo số tổng hợp của chúng tôi vẫn có yêu cầu khoảng 25.000 tỷ cho các cái dự án mới. Một mặt là các địa phương và các bộ ngành vẫn trả lại nhưng một mặt lại vẫn đề xuất.
Do đó, trước tình trạng nhiều bộ ngành và địa phương xin chuyển trả vốn hoặc kéo dài thực hiện giải ngân vốn sang năm sau, Bộ Tài chính nêu quan điểm là đề nghị chính phủ không cho phép chuyển trả hoặc kéo dài kế hoạch vốn sang năm sau. Bởi thực tế, nội dung này đã được chính phủ tổng hợp và xem xét từ tháng 9 vừa qua. Bà Mai Thị Thùy Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, cho biết.
Về cái điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công ấy, thì theo quy định ý, là các bộ ngành phải thực hiện điều chỉnh vốn kế hoạch của mình trong cái ngành lĩnh vực trong nội bộ ấy là trước ngày 15 tháng 11. Thế nhưng mà vừa rồi thì cũng có một số bộ đề nghị là nếu mà xử lý thế thì hơi sớm, vì là việc triển khai năm 2022 cũng có một cái số bất cập thì cũng đề nghị là chính phủ cho phép là điều chỉnh đến hết ngày 31 tháng 12. Thì tôi thấy là nếu mà điều chỉnh đến 31 tháng 12 thì nó quá chậm. Vì là tháng 12 mình chỉ đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân thôi, chứ nếu mà điều chỉnh đến 31 tháng 12 cũng chỉ để làm cái hình thức thôi. Cho nên thực ra thì các bộ ngành cũng khó mà giải ngân được đến cái thời điểm như thế. Tại vì tháng 1 là để tập trung giải ngân, đẩy nhanh giải ngân. Chứ còn thực ra cái nghiệm thu và điều chỉnh thì mình phải làm xong trước tháng 11 là chuẩn nhất.
Theo Bộ Tài chính, trường hợp không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022, số không giải ngân sẽ bị hủy bỏ theo quy định của Luật Đầu tư công. Các bộ ngành địa phương cần chủ động bố trí đủ kế hoạch vốn vào năm 2023 để thực hiện dự án. Đồng thời, việc đến thời điểm này vẫn có nhiều bộ ngành và địa phương xin chuyển trả hoặc kéo dài thời gian thực hiện dự án và giải ngân vốn, cho thấy cần nhìn nhận bài học về siết chặt chất lượng lập dự án đầu tư công và quyết tâm thực hiện dự án khi đã được phân bổ vốn. Tình trạng này không thể để tái diễn trong các năm tới.
Quý vị và các bạn vừa nghe về thực trạng khó khăn vướng mắc và giải pháp thúc đẩy đầu tư công, nguồn vay nước ngoài, cũng như bài học kinh nghiệm cần khắc phục để không tái diễn tình trạng nhiều bộ ngành và địa phương xin chuyển trả vốn khi đã vào tháng cuối năm, tức là thời gian cao điểm triển khai dự án và nỗ lực giải ngân cao nhất nguồn vốn đã được giao. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.